thưa quý vị, thưa các bạn, sau vấn đề tri thức luận, đề tài thứ hai được Coherent đề cập tới là thiên nhiên và vũ trụ. Cả khi vấn đề Coherent đưa ra có tính cách nhân chủng, ông cũng nghiên cứu và suy tư để hiểu xem cái gì là tốt và thiện ích đối với con người, ít nhất là trong những gì xem ra là đủ, để có thể nhìn con người trong bối cảnh của vũ hoàn và các luật lệ của nó. Đối với Coherent, thiên nhiên vũ trụ được thống trị và cai quản bởi các luật lệ ngăn cản nó ra khỏi các ranh giới và hạn hẹp chính xác. Vì thế vũ trụ thường hằng di chuyển và không thay đổi trong bản chất của nó. Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất vẫn mãi mãi trường tồn. Mặt trời sinh ra và chết đi mỗi ngày. Mỗi ngày sinh ra và chết đi mà chu kỳ của nó không hư hại. Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trời vội vã ngả xuống nơi đó đã mọc lên. Cả khí cũng di chuyển từ khắp hướng, nhưng không thể ra khỏi các ranh giới đã được đặt định. Gió thổi xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc. Gió xoay lui xoay tới, rồi gió đi. Gió trở qua trở lại lòng vòng. Sự di chuyển của nước xem ra phức tạp hơn tất cả mọi yếu tố khác, nhưng rốt cuộc, nước cũng đi lại cùng con đường đã đi, và trái đất đứng đó bất động. Mọi khúc sông đều trôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu, thì từ đó sông lại tiếp tục. Như thế trong vũ trụ quan của Coherent, chỉ có trái đất là bất động, còn các yếu tố khác như khí, nước và mặt trời đều di chuyển. Nhưng sự di chuyển của chúng được nhìn với đôi mắt của người khôn ngoan rốt cuộc lại trùng hợp với sự bất động, có giá trị của sự bất động vì chúng không thể ra khỏi một số ranh giới hạn hẹp. Nếu dùng các từ của triết gia Aristotle, chúng ta có thể nói rằng đối với Coherent, sự trở thành được biểu lộ bởi các sự vật là bản thể của chúng, vì không có động tác di chuyển nào là ra ngoài hình thái của từng thứ loại riêng biệt. Dĩ nhiên đây là quan niệm về vũ trụ vào thời của Coherent. Nó phản ánh vũ trụ quan của các dân tộc vùng Trung Đông cổ ngày xưa, như miêu tả trong chương 1 sách Sáng Thế, hay trong các thánh vịnh đề cập tới trái đất và vũ trụ. Theo đó, mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là các đèn sáng đã được Thiên Chúa gắn trên bầu trời để soi sáng cho con người ban ngày và ban đêm. Mặt trời và mặt trăng là hai ngọn đèn lớn và sáng nhất mỗi ngày di chuyển theo lộ trình xác định. Ban sáng, mặt trời ra khỏi hang núi phía đông, chạy một nửa vòng trên bầu trời để soi sáng cho loài người và mọi thú vật cùng thảo mộc. Rồi ban chiều vào ngủ trong hang núi phía tây, để sáng hôm sau lại ra khỏi hang núi phía đông, lập lại lộ trình của ngày hôm trước. Như thế ranh giới của vũ trụ là hai vách núi với các hang động to lớn ở cả hai phía để chứa đựng mặt trời, mặt trăng. Bầu trời thì chia làm hai, bầu trời bên trên và bầu trời bên dưới, ở giữa là vòm trời. Ở bầu trời bên trên, chính giữa có kinh thành của Thiên Chúa, có nước bao bọc chung quanh. Ở bầu trời bên dưới, có trái đất giống như một cái đĩa tròn, có các cột trống, chung quanh cũng có nước. Bên dưới nữa là âm ti âm phủ, là các hang nơi mọi người sau khi chết đều phải xuống sống trong đó. Trên vòm trời có các lỗ có nút đóng kín, chính qua các lỗ đó Thiên Chúa cho nước, mưa đá hoặc tuyết rơi xuống trái đất tùy theo nhu cầu bằng cách ra lệnh cho các thiên thần mở các nút ấy ra. Khi thấy đủ rồi thì đóng các nút ấy lại. Quan niệm thô sơ ấy của người xưa cũng nhằm giải thích các hiện tượng thiên nhiên gắn liền với cuộc sống con người, và dân tộc nào trên thế giới này cũng đều có các huyền thoại cổ xưa diễn tả vũ trụ quan của họ với mục đích đưa ra lời giải thích các hiện tượng thiên nhiên. Chỉ khác có một điều là các yếu tố tạo thành vũ trụ ấy như mặt trời, mặt trăng, tinh sao, biển khơi, sông lạch được các dân tộc cổ xưa coi là các thần linh, thì trong Kinh Thánh chúng chỉ là thụ tạo do Thiên Chúa làm ra. Luật lệ của vũ trụ như nói trên đây, con người có thể khám phá ra, nhưng con người không thể ảnh hưởng trên nó, cho dù con người có khả năng có những sinh hoạt lớn lao và có các sáng kiến vĩ đại. Cái gì đã cong không thể uốn thẳng ra được. cả người trẻ nghèo biết làm giàu và cứu thành phố cũng không uốn thẳng được cái gì đã cong và đếm được cái gì thiếu. Cái gì đã thiếu, đếm thế nào ra? Chẳng ai có thể giữ lại được sinh khí hay kéo dài cuộc sống con người, cho dù chỉ là một gang tấc. Chẳng ai làm chủ được sinh khí của mình để mà cầm giữ lại, và chẳng ai làm chủ được người chết. Chẳng ai được miễn cuộc chiến đấu này, và tội ác không cứu nổi ác nhân. Thực ra ở đây cũng thế, khẳng định của Cohelet phải được lồng khung vào thời đại của ông, với các hiểu biết khoa học vật lý đơn sơ của thời đó. Ngày nay với kỹ nghệ luyện kim và nhiều loại kỹ thuật khác, chúng ta có thể uốn thẳng những gì cong và khiến cho chúng tan chảy để chế tạo các đồ vật khác. Đó là điều xảy ra trong các loại kỹ nghệ biến chế như kỹ nghệ luyện kim, kỹ nghệ thủy tinh, kỹ nghệ chế đồ nhựa và nhiều kỹ nghệ chế biến tài tình khác nữa. Con người cũng có thể thay đổi diện mạo của trái đất, lấp biển rời sông. Nhưng đó chỉ là một chút khả năng bé nhỏ, không thấm thía vào đâu, và con người vẫn tiếp tục bất lực trước các sức mạnh của luật lệ thiên nhiên, các biến cố hay tai ương, trong đó có động đất, mưa gió, bão táp, lũ lụt, núi lửa, sóng thần, vân vân. Thế rồi ngày nay với các kỹ thuật y khoa và máy móc thuốc men tân tiến, người ta có thể kéo dài cuộc sống con người bị rơi vào tình trạng hôn mê hay ở trong tình trạng thực vật. Nhưng mọi sự cũng chỉ tới một mức nào đó, rồi con người cũng phải từ giã cõi đời này, chứ không sống thiên niên vạn đại được. Luật lệ cai quản thiên nhiên và vũ trụ cũng cai quản con người là một thành phần của vũ trụ. Các thế hệ tiếp nối nhau theo một nhịp xác định. Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, mỗi thế hệ có thời gian của mình. Theo Cohelet, chỉ có trái đất là không bao giờ biến đổi, còn mỗi thế hệ đều sinh ra và lớn lên, vui sướng và khổ đau, yêu thương và thù ghét, sống trong hòa bình rồi gây ra chiến tranh. Đó là điều Cohelet đã diễn tả trong bài thơ nổi tiếng đề cập tới các thời điểm nối tiếp trong cuộc sống con người. Cohelet viết trong chương 3 như sau: ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây, một thời để giết chết, một thời để chữa lành, một thời để phá đổ, một thời để xây dựng, một thời để khóc lóc, một thời để vui cười, một thời để than van, một thời để múa nhảy, một thời để quăng đá, một thời để lượm đá, một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn, một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất, một thời để giữ lại, một thời để vứt đi, một thời để xé rách, một thời để vá khâu, một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng, một thời để yêu thương, một thời để thù ghét, một thời để gây chiến, một thời để làm hòa. Trong mỗi thế hệ đều có những người khôn ngoan và những kẻ khờ dại, đều có những người chăm chỉ làm ăn và những kẻ lười biếng không làm gì cả. Có cả một luật lệ điều khiển tâm lý của con người nữa. Chính vì thế khi nghĩ tới bất cứ ai trong tương lai, Cohelet có thể khẳng định rằng họ sẽ làm điều đã được làm rồi. Dĩ nhiên, không được hiểu là mọi người sẽ đều có các cung cách hành xử như nhau, vì như thế là trái với điều Cohelet suy tư. Vì Cohelet đã luôn luôn nêu bật sự khác biệt, sự hiện hữu của người khôn kẻ dại, người may mắn kẻ không may mắn. Ở đây ông chỉ muốn nói rằng hành động của con người cũng có các luật lệ của nó, và nó không thể ra khỏi các ranh giới và hạn hẹp mà thiên nhiên đã đặt định. Chúng là các ranh giới hạn hẹp do Thiên Chúa xác định, và những gì Thiên Chúa làm đều tồn tại mãi mãi, khác với những gì con người làm. Đọc bài thơ Một Thời Trên Đây của Cohelet, chúng ta cảm nghiệm được thái độ hành xử mâu thuẫn trái nghịch trong cuộc sống con người, nếu không nói là thái độ sống điên loạn, ngu dại của con người. Nhưng rất tiếc, nó lại là sự thật, một sự thật đớn đau, và càng khiến cho chúng ta đớn đau hơn nữa, vì chúng ta nhận ra trong cung cách sống và hành xử vô lý đó, cái đần độn của loài người. Xem ra con người không học được gì từ lịch sử quá khứ, từ những kinh nghiệm tiêu cực, từ những dại dột của mình và của người khác. Nhưng ở đây cũng thế, cô Hê Lẹt đã sống quá ngắn để có thể nhận ra những thay đổi của trái đất. Các đế quốc hùng mạnh mấy rồi cũng tới ngày sụp đổ và tàn lụi, chứ không vĩnh cửu trường tồn. Hùng mạnh lắm thì được vài thế kỷ, họa hiếm lắm mới được 1-2 ngàn năm. Nhưng từng đó có là gì đối với lịch sử trái đất đã kéo dài từ 20 tỷ năm nay? Nhưng có dài mấy thì cũng đến ngày trái đất này cũng có khi tan biến. Khi Thái Dương hệ trong đó nó chỉ là một hành tinh, đến ngày nào đó hết nhiệt năng, tắt ngấm, nổ tung, rồi bị hút vào lỗ đen, biến thành khí, rồi lại quyện vào nhau để làm nảy sinh ra các ngôi sao, tức các thái dương hệ khác.